Kính thưa cộng đoàn, có câu chuyện kể về các vị đan sĩ thuở xưa trong sa mạc. Có hai vị đan sĩ ở với nhau quanh năm thì hòa bình. Nhưng rồi một ngày kia, hai người ngồi bàn với nhau rằng tại sao thế giới nó lại cứ tranh chấp. Hay hôm nay anh em mình bày ra cái trò tranh chấp một chút cho có chuyện xem sao. Thế là cái ông thầy thứ nhất nói với ông thầy thứ hai này: anh thấy không, đằng kia có hai cục đá lớn là của tôi, còn cục đá nhỏ là của anh. Anh chẳng làm nên cái tích sự gì, chỉ được cục đá nhỏ thôi. Cái người tu sĩ thứ hai im lặng chẳng nói gì cả. Cái người thứ nhất liền nói rằng: nếu anh không nói gì cả thì như là vậy là cục đá nhỏ cũng của tôi, cả hai cục này là của tôi, đem về nhà của tôi để. Thì đến lúc này người tu sĩ thứ hai mới buột miệng và nói: thôi thì anh lấy cả hai cục đi, tôi chẳng đòi hỏi gì đâu. Thế là huề, cuộc tranh chấp chấm dứt. Vâng, thưa cộng đoàn, thư Gia-cô-bê mà chúng ta vừa nghe đọc trong bài đọc 2 nói lên cho chúng ta một trong những cái nỗi khốn khổ của thế giới ngày hôm nay, đó là vì con người cứ tranh chấp với nhau. Bởi đâu có xung đột, có chiến tranh là bởi vì những khoái lạc mà người ta gây chiến với nhau, bởi vì ham muốn mà người ta mới chém giết, bởi vì ganh ghét mà không được gì nên người ta mới xung đột. Và ngược lại thì thánh nhân khẳng định rằng cái con đường của Đức Khôn Ngoan Thiên Chúa trao cho anh em, đó là con đường của khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh hoa thơm trái tốt. Những con người xây dựng hòa bình sẽ thu hoạch được hoa trái gieo trong hòa bình và cuộc đời công chính. Bài đọc đó gắn chúng ta với bài tin mừng ngày hôm nay. Chúng ta nhớ tuần trước Đức Giê-xu đã loan báo về cuộc khổ nạn. Và đoạn tin mừng hôm nay, tức là lời loan báo lần thứ hai về cuộc khổ nạn của Ngài. Con người sẽ bị bắt, bị giao nộp cho các thượng tế, bị giết chết rồi mới sống lại. Và các môn đệ như Thánh Ma-cô ghi ở đây cũng chẳng hiểu người nói cái gì. Ngược lại, trên hành trình đi thì họ chỉ tranh chấp với nhau một điều là ai là người lớn hơn. Đức Giê-xu không nói gì với họ cả suốt cả hành trình đi. Nhưng khi trở về nhà, người mới bắt đầu hỏi họ: này anh em, nãy giờ trên đường anh em tranh luận với nhau điều gì đấy? 12 tông đồ không ai dám nói cả. Và Ma-cô ghi rõ bởi vì họ vừa tranh với luận với nhau ai là người lớn hơn. Ở đây tôi đang nhớ đến cái đoạn tin mừng Ma-thêu khi Gia-cô-bê và Gioan một lần đó đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: ở trong nước của Ngài, xin cho anh em chúng tôi một đứa ngồi bên tả, một đứa ngồi bên hữu. Và như thế ta thấy 12 tông đồ từ thuở ban đầu đi theo thầy Giê-xu cũng có nuôi những cái giấc mộng địa vị và quyền lợi ở trong nước của Đức, của thầy. Và họ đang hiểu cái nước của thầy như là một nước trần thế, một cái quốc gia trần gian. Một người ngồi bên tả, một người ngồi bên hữu, ta cũng có thể so sánh như là tể tướng và thừa tướng ở trong nước đó thiệt. Nhưng mà cũng chính lúc này, vâng, Đức Giê-xu nói lại với Gia-cô-bê rằng: cái việc ngồi bên tả bên hữu thì không phải là việc của ta, việc của cha ta sắp xếp. Còn điều mà tôi hỏi với anh em đó là: anh em có uống chén của thầy không? Gia-cô-bê bây giờ chắc cũng chưa hiểu rõ cái chén là gì cả, nên cũng nhanh chóng và trả lời: dạ thưa thầy, chén nào thì con cũng uống. Ông không ngờ cái chén mà Đức Giê-xu nói cũng là một cái chén mà chính Đức Giê-xu sẽ phải thốt lên trong vườn cây dầu rằng: lạy cha, nếu có thể được thì cất cho con chén này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý cha. Và lúc đó Ngài mới đi chọn cái con đường của người công chính. Vâng, con đường người công chính chính là con đường mà chúng ta nghe đọc ở trong bài đọc 1 trong sách Khôn Ngoan. Xem ra ở giữa cái thế giới này, trong cái tranh chấp tị hiềm giành giật lẫn nhau, về địa vị, về quyền lợi, về của cải, về tiền bạc vân vân, thì những người công chính không có đất đứng. Cuốn Vô Đạo nói rằng hãy gài bẫy tên công chính, vì việc của nó làm là chống lại ta và nó tố cáo chúng ta vi phạm pháp luật. Hãy trừng trị nó để xem Chúa có thấy, có ra tay để cứu nó không. Hãy hạ nhục nó, tra tấn nó để xem nó hiền hòa làm sao, và kết án nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Và như vậy, cái con đường của Thầy Giê-xu, con đường người công chính được Chúa Cha gửi đến trong trần gian, cũng chính là con đường khổ nạn mà Ngài đang loan báo cho các môn đệ, đang khi các môn đệ không hiểu gì hết. Vâng, các môn đệ không hiểu gì hết. Cái điều mà Ngài muốn kêu gọi các môn đệ là anh em có chia sẻ chén của Thầy không? Anh em có dám sống công chính ở trong cuộc sống này không? Và đến đây, vâng thưa cộng đoàn, là một cộng đoàn giới trẻ, thì tôi muốn nói cái ý tưởng nó có lẽ khác hơn với điều mà các chị nghe đọc là khiêm nhường. Thì tôi muốn nói đến cái cao vọng. Thực sự thế giới chỉ có thể phát triển khi con người có những giấc mơ. Con người không có giấc mơ thì không thể có tiến bộ. Con người không có ước mơ để mà nói qua không khí thì chẳng bao giờ chế ra được cái điện thoại, chế ra được cái lối đánh điện tín để gửi thông tin cho nhau. Con nhiều nữa không ước mơ để có thể gửi hình ảnh đến cho nhau thì sau này chẳng có vệ tinh để chúng ta xem truyền hình trực tiếp. Con người không ước mơ đặt chân lên đến mặt trăng thì sẽ chẳng có Apollo 11 bao giờ. Chính những giấc mơ sẽ làm cho thế giới tiến bộ. Và tuổi trẻ vẫn là tuổi của những ước mơ. Ước mơ, ước vọng, cao vọng chưa có gì xấu. Cái xấu mà người ta cần phải tránh đó là tham vọng. Ước vọng để hoàn thành những điều tốt thì đó là một điều đáng mong mỏi. Còn tham vọng đó là người ta bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được điều của mình đang đòi hỏi. Tham vọng đó chính là bất chấp thủ đoạn để đè bẹp người khác xuống để mình có thể ngoi lên vị trí cao hơn. Tham vọng đó cũng chính là, trong đó có chữ tham lam, đó là đạt đến được cái hiệu quả mà không phải vất vả gì. Thế thì ngược lại, cái con đường của người môn đệ của Thầy Giê-xu đi theo Thầy, đó cũng chính là con đường của khổ giá. Cách đây mấy ngày, ngày 14 tháng 9, chúng ta mừng lễ Suy Tôn Thánh Giá. Thánh Giá chính là nơi mà Đức Giê-xu trở thành vị vua của vũ trụ trên cái ngai vàng thập giá, khi Ngài đi đến tận cùng cái con đường yêu thương và chết cho nhân loại. Thế thì tất cả mỗi người chúng ta là người môn đệ của Thầy Giê-xu thì cũng cần phải có một cao vọng, có một vị trí ở trong nước trời, có một cao vọng để sống như những người công chính, và có một cao vọng để trở thành một vị thánh. Nói theo lối nói của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị là: hỡi các bạn trẻ, các bạn đừng sợ nên thánh, bởi vì Thiên Chúa cho chúng ta cái ân huệ, ân thánh trong bí tích rửa tội, và ban cho chúng ta những điều kiện cần thiết mỗi ngày để chúng ta hoàn thành cuộc đời của chúng ta. Và đối với Ngài, nên thánh chẳng phải là làm những điều gì vĩ đại, mà là chu toàn những công việc mỗi ngày một cách tốt đẹp trong tinh thần phục vụ. Thế thì nếu các anh chị rất ước mơ cho một cái tương lai của mình có một địa vị, điều đó không xấu nếu ta có một địa vị để có thể phục vụ con người được tốt hơn. Nếu các anh chị mơ để có thể có nhà lầu, xe hơi, có phương tiện của vật chất, điều đó không xấu khi anh chị sử dụng những phương tiện đó để chia sẻ cho người nghèo. Nếu các anh chị mơ ước để được nhiều người biết đến, thì các anh chị cũng có một cơ may để trở thành trung gian giữa con người đối với nhau, để tình yêu của con người có thể đến được với nhau. Và đến đây ta mới hiểu ra được bài học mà Đức Giêsu nói với các tông đồ khi đưa một đứa bé đến đứng giữa họ. Anh em thấy không? Muốn vào nước trời thì hãy nên như trẻ thơ đây. Và nếu anh em tiếp đón những em nhỏ này vì thầy thì đó là anh em tiếp đón thầy. Hóa ra cái con đường trở nên người lớn ở trong nước trời không phải tính ở địa vị, ở của cải, ở thành công hay danh vọng, mà nó là khả năng phục vụ của con người. Người lớn nhất ở trong nước trời đó là người phục vụ nhiều hơn. Cái tinh thần phục vụ nó chính là cái cao vọng mà chúng ta cần phải đạt đến. Gần đây các anh chị cũng được tham dự cái nghi thức ra mắt của vị giáo hoàng trong ngày bầu cử. Thì vị phụ trách hồng y đoàn của cơ mật viện đứng ra công bố với mọi người: thưa anh em, chúng ta đã có một giáo hoàng, và dùng một cái từ Latin đó là Servus Servorum. Nếu dịch sang Việt Nam có nghĩa là đầy tớ của các đầy tớ. Vâng, Đức Giêsu đã phục vụ và trở thành đầy tớ khi cúi xuống rửa chân cho họ và khi chết cho tất cả chúng ta. Thì những người môn đệ của thầy Giêsu, cái con đường thành đạt của họ, con đường nên thánh của họ cũng là con đường phục vụ. Phục vụ cho những người nhỏ bé nhất, như trẻ thơ mà Đức Giêsu nói đến ở đây. Phục vụ cho những con người mà thế giới đã loại bỏ ra ngoài bên lề, những con người không được quan tâm, những con người bất hạnh. Và đó chính là những người lớn nhất trong nước trời. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta đón nhận được bài học của ngày hôm nay và thực hành trong cuộc sống, để chúng ta thi đua với nhau trong công việc phục vụ, và cũng thi đua với nhau để nên thánh cho nước trời mai sau. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng điền tin.